Đài Paris RFI, trường đồng quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm, Mai Vân và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 11, 2014. Bắc Triều Tiên dọa thử nghiệm hạt nhân để đáp lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc xét xử lại vụ xử tử hình một thiếu niên vào năm 1996. Nga kêu gọi Ukraine đứng ngoài khối NATO. Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh về hồ sơ nhập cư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống chính quyền quân sự dâng cao tại Thái Lan. Tại Hàn Quốc, phụ huynh bất bình về chế độ thư cử. Thông tin viên Frederic Ojarkias tường trình từ Seoul. Kính thưa quý vị, hôm nay Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên vừa ra thông cáo dọa tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới để đáp lại một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có thể mở đường cho việc đưa chế độ Bình Nhưỡng ra trước tòa án quốc tế vì những tội ác chống nhân loại. Cho tới nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc thử nghiệm hạt nhân, lần cuối cùng là vào tháng 2, 2013. Đáp lại lời lẽ dỗ nói trên của Bình Nhưỡng, Seoul hôm nay tuyên bố là quân đội ở miền Nam Triều Tiên đang trong tư thế cảnh giác cao độ. Còn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ không dung thứ bất cứ hành động gây hấn nào từ phía Bắc Triều Tiên. Thứ ba vừa qua, Ủy ban Nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về những tội ác của chế độ này. Nghị quyết không có tính chất bắt buộc thi hành, chủ yếu dựa trên báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố tháng 2 vừa qua sau một cuộc điều tra dài về những vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, được mô tả là không có gì sánh bằng trong thế giới đương đại. Đặc biệt mà báo cáo cho rằng trách nhiệm của các vụ vi phạm nói trên là ở cấp cao nhất của nhà nước và những vi phạm này có thể được xem là những tội ác chống nhân loại. Chính quyền Bình Nhưỡng sợ rằng đích thân Kim Jong-un sẽ bị đưa ra trước tòa án hình sự quốc tế, cho dù hoàn toàn sẽ không có chuyện lãnh tụ Bắc Triều Tiên tự nguyện ra trước tòa. Nghị quyết sẽ được toàn thể Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc xem xét vào tháng 12 tới. Vấn đề là Hội đồng Bảo an có làm theo khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền hay không. Trung Quốc, đồng minh chính yếu của Bình Nhưỡng và Nga cũng là một thành viên thường trực, chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống. Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, vào lúc Bình Nhưỡng dọa thử nghiệm bom nguyên tử để trả đũa nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, thì chuyên gia Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên thuộc Đại học Mỹ John Hopkins hôm nay tiết lộ là dựa theo hình ảnh vệ tinh mới, Bắc Triều Tiên đã khởi động lại tiến trình trích xuất plutonium từ chất thải của lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Trên trang web của mình, Viện Nghiên cứu Mỹ Triều Tiên cho thấy hình ảnh hơi nước bốc lên từ nhà máy tái xử lý chất thải hạt nhân ở trung tâm Yongbyon. Theo các chuyên gia phân tích, đây là một dấu hiệu rõ ràng phản ảnh tiến trình bảo trì và thử lại máy móc trước khi bắt đầu công cuộc trích xuất. Cơ sở nói trên vốn được sử dụng để tái xử lý nguyên liệu hạt nhân dùng cho lò phản ứng 5 MW ở Yongbyon. Đây là nguồn cung cấp chính cho loại vũ khí hạt nhân dùng plutonium của Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy lò phản ứng nói trên đã bị đóng cửa trong vòng 10 tuần lễ, một thời hạn không bình thường vì quá dài nếu chỉ để bảo trì bình thường. Các chuyên gia Đại học Johns Hopkins cho là còn quá sớm để đưa ra kết luận dứt khoát. Nhưng việc đóng cửa lò phản ứng trong thời gian nói trên có thể cho phép lấy ra một lượng nhỏ nhiên liệu sử dụng để tái xử lý. Hình ảnh vệ tinh còn cho thấy hoạt động của xe vận tải gần cổng tiếp nhận nhiên liệu phế thải để tái xử lý. Lò phản ứng hạt nhân 5 MW ở Yongbyon bị đóng cửa vào năm 2007 theo thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân để đổi lấy trợ giúp của quốc tế. Tuy nhiên, lò này đã hoạt động trở lại sau vụ thử nghiệm hạt nhân tháng 2 năm 2013. Theo các chuyên gia, khi hoạt động, lò phản ứng này có khả năng sản xuất 6 kg plutonium, đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử.
Còn tại Hàn Quốc, một tòa án ở thành phố Gwangju hôm nay đã kết án giám đốc tập đoàn khai thác phà Sewol 10 năm tù về tội ngộ sát. Chiếc phà Sewol đã bị chìm ngày 16 tháng 4, làm hơn 300 người chết, đa số là học sinh trung học.
Theo tòa án, ông Kim Hang-sik, tổng giám đốc công ty Chonghae-jin, chủ nhân chiếc phà bị nạn, phạm tội để cho chiếc phà thường xuyên quá tải và đã cho phép mở rộng phà một cách không hợp lệ, ảnh hưởng đến sức nổi của con tàu. Ra tòa cùng ông Kim Hang-sik còn 10 người khác, trong đó có 6 nhân viên của công ty. Trong số này, một người được trắng án, 9 người còn lại bị từ án treo cho đến 6 năm tù. Riêng ông Kim bị án nặng nhất. Trong phiên xét xử thì ông Kim Hang-sik đã phủ nhận mọi trách nhiệm, biện minh là ông chỉ là một nhân viên làm theo lệnh của chủ nhân tập đoàn, nhà tỷ phú Yo Byung-young. Nhân vật này bị cảnh sát Hàn Quốc truy lùng trong mấy tuần lễ trước khi khám phá thi hài của ông trên một cánh đồng vào tháng 6. Cách đây hơn một tuần, thuyền trưởng phà Sewol, ông Lee Jong-suk, bị lãnh án 36 năm tù, lý ra là bị án tử hình. Nhân vật này đã rời bỏ phà trong lúc số 476 hành khách vẫn còn kẹt lại trên tàu. Tổng cộng có 304 người bị thiệt mạng, trong đó có 250 học sinh cùng một trường. Sở dĩ số người chết cao như vậy, đó là vì không những người có trách nhiệm trên phà tìm cách thoát thân trước, mà còn là vì trước đó, trong lúc phà ngày càng chìm xuống, thì lại có lệnh cho hành khách ngồi yên, không được chuyển động.
Hôm nay, ngành tư pháp Trung Quốc đã mở lại phiên xử một thiếu niên 18 tuổi bị kết án tử hình về tội hãm hiếp và sát nhân và đã bị hành quyết vào năm 1996 tại vùng Nội Mông. Đây có thể là trường hợp hiếm hoi ngành tư pháp Trung Quốc công nhận đã xử oan. Theo Tân Hoa Xã, việc xử lại vụ án đã được giao cho một tòa án ở miền Bắc Trung Quốc sau khi vào năm 2005 có một người khác thú nhận đã gây ra tội ác nói trên. Trong suốt gần 10 năm, gia đình đã liên tục vận động để đòi ngành tư pháp công nhận thiếu niên nói trên là vô tội và đòi xử lại vụ án này. Khi mở phiên xử hôm nay, chánh án tòa án thành phố Hot Hot, tức là thủ phủ của vùng tự trị Nội Mông, đã tuyên bố rằng mọi sai sót trong bản án trước đây, nếu thật sự có sai sót, đều phải được sửa chữa. Theo hãng tin AFP, hệ thống tư pháp của Trung Quốc vẫn thường bị chỉ trích vì những bản án và những thủ tục tùy tiện. Đặt dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bộ máy tư pháp nước này vẫn đầy những vụ lạm quyền, bức cung, trong khi đó quyền của bị cáo gần như hoàn toàn không được tôn trọng. Trong một hệ thống tư pháp như thế, các vụ xử oan rất phổ biến, kể cả trong những vụ xử tử hình, nhưng hiếm khi nào tòa chấp nhận xử lại vụ án, đặc biệt là các vụ án hình sự. Vào năm ngoái, một người Trung Quốc đã ngồi tù 17 năm vì tội giết vợ, nhưng cuối cùng đã được trắng án và được thả ra sau khi đòi được tòa xử lại. Cũng tại Trung Quốc, cảnh sát vừa bắt giữ một công dân Mỹ gốc Triều Tiên hoạt động nhân đạo trong khu vực gần biên giới với Bắc Triều Tiên.
Ông Peter Han, 74 tuổi, chuyên đón tiếp những người tị nạn Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc. Hôm nay, luật sư của ông Peter Han cho biết thân chủ của ông đã bị bắt giữ hôm thứ Ba, 18 tháng 11, tại thành phố biên giới Đồ Môn. Lý do bắt giữ, theo cảnh sát Trung Quốc, là ông Han bị cáo buộc lừa đảo, làm hóa đơn giả. Việc bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc gia tăng các đợt trấn áp chống lại cộng đồng Thiên Chúa giáo hoạt động mạnh trong khu vực biên giới chung giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Gần đây nhất là vụ Bắc Kinh mở cuộc điều tra nhắm vào một cặp vợ chồng người Canada, ông Kevin Garrett và vợ là Julia Garrett, bị cáo buộc đánh cắp bí mật nhà nước. Hai người này mở một quán cà phê tại Đăng Đông, cũng trong khu vực biên giới chung giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Từ tháng 8 đến nay, cả hai người bị giam giữ tại một nơi bí mật và vụ việc gây căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Canada.
Cũng về ngoại giao, New Zealand hôm nay đã trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân một chuyến công du 2 ngày. Nhân dịp này, Wellington và Bắc Kinh đã quyết định tăng cường trao đổi thương mại song phương, vốn đã phát triển đáng kể trong những năm gần đây.
Trong một bản thông cáo chung công bố sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc với Thủ tướng New Zealand John Key vào hôm nay, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy thêm quan hệ song phương. New Zealand là quốc gia phát triển đầu tiên đã ký với Trung Quốc một hiệp định tự do mậu dịch ngay từ năm 2008. Chuyến thăm Wellington của Chủ tịch Trung Quốc ngay sau khi ông đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane là nhằm mở rộng thỏa thuận năm 2008 trong một số lĩnh vực. Hai nước đã đặc biệt nhất trí khuyến khích hợp tác sản xuất phim truyền hình. Theo Thủ tướng John Key, các sản phẩm mà hai bên đồng sản xuất sẽ được chính thức phát hành trên truyền hình Trung Quốc. Hai lãnh đạo cũng đã ký một thỏa thuận về việc xác định rõ ràng nguồn gốc thực phẩm. Đây là một vấn đề quan trọng, nảy sinh sau một vụ báo động sai về sữa nhiễm độc vào năm 2013, khiến cho sữa bột nhập từ New Zealand bị rút khỏi các quầy hàng tại Trung Quốc. Ngay từ năm ngoái 2013, Trung Quốc đã đánh bật Úc ra khỏi vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand với thương mại hai chiều, đã lên đến gần 17,4 tỷ đô la Mỹ. Khoảng một chục người đã biểu tình phản đối Trung Quốc bên ngoài nơi diễn ra cuộc họp Tập Cận Bình John Key vào hôm nay. Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, họ đã bị áp đảo trước hơn 100 sinh viên ủng hộ Trung Quốc cũng tập hợp tại cùng địa điểm.
Tại Miến Điện, quân đội vì nền độc lập Kachin vốn hoạt động mạnh tại miền Bắc, hôm qua đã ra thông báo là 22 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một trận giao tranh với quân đội chính phủ.
Theo phát ngôn viên quân đội vì nền độc lập Kachin, thì đây là thiệt hại nhân mạng lớn nhất trong một trận đánh kể từ nhiều năm qua. Quân đội chính phủ đã dùng pháo hạng nặng nã vào các căn cứ của phiến quân Kachin. Ngoài số binh sĩ bị thiệt mạng, còn có 15 người khác bị thương. Các cuộc nổi dậy đòi độc lập của các cộng đồng thiểu số vẫn là một trong những thách thức to lớn đối với chính quyền Miến Điện trong tiến trình cải cách dân chủ hiện nay. Hồi tháng 9 vừa qua, các cuộc đàm phán về ngừng bắn giữa đại diện chính quyền và các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số Miến Điện đã thất bại. Sau khi chính quyền quân sự độc tài giải thể vào năm 2011, chính phủ dân sự của Tổng thống Thein Sein đã tiến hành nhiều cuộc hòa đàm với các nhóm nổi dậy và đã đạt được thỏa thuận hưu chiến với 14 trong số 16 nhóm phiến quân vũ trang. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với quân đội vì nền độc lập Kachin và quân đội giải phóng quốc gia Ta An ở bang San đã thất bại. Kể từ khi Miến Điện giành được độc lập vào năm 1948, các cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số vẫn liên tục diễn ra và trở thành cuộc nội chiến dài nhất thế giới. Một năm trước ngày Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử, các hy vọng tái lập hòa bình trên toàn quốc đã vấp phải sự nghi kỵ của các cộng đồng thiểu số và chiến sự lại tái diễn ở nhiều khu vực.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi tiếp đồng nhiệm Hungary hôm qua tại Moscow đã kêu gọi Ukraine đứng ngoài mọi liên minh, hàm ý nói đến liên minh Bắc Đại Tây Dương của NATO. Trước đó vài giờ, Điện Kremlin cũng đã đòi phải có bảo đảm là Ukraine không dự tính gia nhập khối NATO. Từ Moscow, thông tin viên RFI Miriam Pompom gửi về bài tường trình.
Par deux fois ce mercredi, Moscou a affirmé sa volonté que l'Ukraine s'engage à la neutralité.
Hôm qua, Moscow đã hai lần nhắc lại ý muốn của mình là Ukraine phải cam kết trung lập. Trước tiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đòi phải có bảo đảm 100% là Ukraine không gia nhập NATO. Sau đó, đến lượt Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh là cần phải có một văn bản ký kết mang tính ràng buộc về việc này. Theo ông Sergei Lavrov, điều rất quan trọng là Ukraine phải đứng bên ngoài mọi khối liên minh vì sự ổn định của vùng châu Âu Đại Tây Dương, cũng như vì lợi ích quốc gia của Ukraine. Ngay lập tức, Kiev đã bác bỏ việc Moscow gây sức ép trong hồ sơ này. Trong cuộc họp thượng đỉnh gần đây, vào tháng 8, NATO đã loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập khối này. Thế nhưng, Nga vẫn tố cáo NATO tiếp tục mở rộng không giới hạn, đón thêm thành viên mới. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Hungary, nước ủng hộ dự án ống dẫn khí đốt South Stream, Nam Hải Lưu, trái ngược với lập trường chính thức của Liên hiệp châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo các nước tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa châu Âu và Nga. Theo ông Lavrov, hai bên cần phải hợp tác với nhau trong lĩnh vực kinh tế và cả quân sự.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, tối nay, Tổng thống Barack Obama thông báo các biện pháp mà ông đơn phương quyết định liên quan đến việc hợp thức hóa quy chế định cư cho một bộ phận trong số 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Khi sử dụng biện pháp ban bố sắc lệnh, Tổng thống Mỹ có vẻ là mất đi mọi khả năng hợp tác với đa số Cộng hòa tại Nghị viện. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Ayant tombé la veste, partiellement assis sur un coin de son bureau, Barack Obama a annoncé lui-même dans une
cởi bỏ áo vest, ngồi trên một góc bàn làm việc, đích thân Tổng thống Barack Obama thông báo trong một cuộn băng video được đăng trên website của Nhà Trắng là ông sẽ có một bài diễn văn vào tối nay về vấn đề nhập cư. Ông nói, tôi sẽ trình bày những việc mà tôi trong cương vị Tổng thống có thể làm được, cho phép bộ máy nhà nước hoạt động tốt hơn, đồng thời vẫn tiếp tục làm việc khuyến nghị nghị viện thông qua một đạo luật liên quan đến vấn đề này trong tổng thể. Như vậy, ông Obama đã quyết định bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Đảng Cộng Hòa là mọi biện pháp mà Tổng thống đơn phương đưa ra sẽ ngăn cản khả năng hợp tác giữa đa số tại nghị viện với chính quyền. Trước khi có diễn văn của Tổng thống Mỹ, phe đa số Cộng Hòa không giấu giếm sự bực bội. Thượng nghị sĩ John Cornyn, bang Texas tuyên bố, tôi nghĩ rằng hành động đơn phương của Tổng thống vừa không hợp hiến vừa bất hợp pháp và đó là một sai lầm to lớn ngăn cản cơ may thực hiện một cuộc cải cách về nhập cư. Như vậy, cuộc hưu chiến hậu mùng 4 tháng 11 rất ngắn ngủi. Cuộc đấu đá đọ sức bắt đầu. Trong hồ sơ này, Đảng Cộng Hòa không đơn độc. 48% dân Mỹ chống lại kế hoạch của ông Obama và 38% ủng hộ.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt an ninh, vào khuya hôm qua, rạng sáng hôm nay, một vụ nổ súng đã xảy ra tại thành phố Tallahassee, thủ phủ bang Florida, Hoa Kỳ. Một người đàn ông đã nổ súng tại thư viện đại học bang Florida, làm 3 người bị thương trước khi bị cảnh sát bắn chết. Theo nguồn tin cảnh sát, nguyên nhân nổ súng vẫn chưa rõ. Trả lời báo chí, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, cảnh sát khi đến nơi đã kêu gọi người đàn ông này bỏ súng, nhưng ông ta đã không tuân lệnh nên đã bị bắn hạ. Nhân vật này không cho biết là những người bị thương có phải là do trúng đạn hay không và cũng từ chối xác định họ có phải là sinh viên hay không, mà chỉ nói rằng những người bị thương đang được chăm sóc ở bệnh viện. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân của hành động này. Các sinh viên đại học trả lời truyền thông Mỹ cho biết là họ đã nghe thấy 4 tiếng súng nổ. Theo một sinh viên, thủ phạm đã đến thư viện và hô là có người mang vũ khí. Sau khi có tiếng súng, lực lượng cảnh sát đã xông vào chiếm lĩnh nơi xảy ra sự cố, trong lúc giới phụ trách trường đại học đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong toàn khu ký túc xá đại học, đánh giá là tình hình rất nguy hiểm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống chính quyền quân sự dâng cao tại Thái Lan. Một số rạp chiếu phim ở Bangkok đã tạm ngưng chiếu bộ phim Hunger Games tập mới sau khi một số sinh viên bị câu lưu vì đã giơ ba ngón tay chào theo kiểu bộ phim này, một hành động biểu tượng cho thái độ chống chính quyền quân sự tại Thái Lan hiện nay. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5 vừa qua, dẫn đến việc nền dân chủ bị đình chỉ và mọi cuộc biểu tình đều bị cấm. Kiểu chào của phim Hunger Games, tức là ngón cái và ngón út gặp lại, ba ngón kia giơ lên, đã trở thành một biểu tượng cho thái độ phản kháng tập đoàn quân phiệt. Chính vì đã giơ tay chào theo kiểu này mà hai sinh viên đã bị câu lưu trước rạp chiếu phim Scala ở Bangkok ngày hôm nay. Trong số hai sinh viên bị bắt, có anh Ratapon Supasopong, thuộc một nhóm Facebooker phản kháng có tên là Liên đoàn Thammasat Tự do vì Dân chủ. Đến phần phát miễn phí vé xem phim Hunger Games trước khi bị câu lưu, Ratapon tuyên bố với các phóng viên, hiện nay ở Thái Lan không còn tự do nữa, ai cũng sợ nói hay làm những gì bị xem là xấu. Chúng tôi chỉ muốn xem phim chứ không biểu tình. Nhưng vì sợ xảy ra các vụ lộn xộn, rạp chiếu phim Scala đã tạm ngưng chiếu bộ phim Hunger Games, mặc dù đây là phim rất ăn khách ở Thái Lan. Một nữ sinh viên cũng đã bị câu lưu và đưa đến một trại lính để thẩm vấn vì đã chào theo kiểu phim Hunger Games. Theo giải thích của một sĩ quan cảnh sát Bangkok, cô này trước đây đã nhiều lần giơ tay chào kiểu như vậy. Hôm qua, 5 sinh viên cũng đã bị câu lưu ở miền đông bắc Thái Lan vì đã giơ ba ngón tay chào tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo chế độ quân sự kiêm thủ tướng, khi ông đến thăm vùng này. Tại Thái Lan hiện nay, không chỉ có sinh viên mà giới báo chí và trí thức chỉ trích chế độ quân sự ngày càng nhiều. Mặc dù nỗ lực trấn áp, nhưng tập đoàn quân phiệt không thể nào hạn chế được quyền tự do ngôn luận, như tường trình của thông tin viên RFI Agnodibus từ Bangkok.
C'était la première fois que le général Prayut Chan-o-cha, chef de la junte et premier ministre, s'aventurait dans le nord-est du pays.
Đây là lần đầu tiên tướng Prayut Chan-o-cha, lãnh đạo chính quyền quân sự và thủ tướng, đến miền đông bắc Thái Lan, vốn là cứ địa của phe đối lập. Và đúng là như thế, một nhóm sinh viên đã tỏ cho thấy tướng Prayut Chan-o-cha không được hoan nghênh tại đây. Trong lúc thủ tướng Thái Lan đang đọc diễn văn, họ đã xông đến trước mặt ông hô khẩu hiệu phản đối cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 và giơ ba ngón tay chào, hành động biểu tượng cho phong trào phản kháng tập đoàn quân phiệt. Sau nhiều giờ bị thẩm vấn, 5 sinh viên nói trên đã được thả ra. Đây không phải là hành động phản kháng riêng lẻ. Trong những ngày gần đây, một bộ phận dư luận ở Thái Lan đã bắt đầu tỏ thái độ bất mãn. Các phóng viên đã lên tiếng phản đối những hạn chế đối với truyền thông. Các thành viên, những tổ chức xã hội dân sự lên án việc chính quyền quân sự đàn áp những dân làng khiếu kiện về đất đai. Phe quân sự và chính quyền do họ dựng lên muốn kiểm soát hoàn toàn các quyền tự do chính trị để có thể cải tổ hệ thống chính trị theo ý muốn của họ. Nhưng dần dần họ nhận thấy rằng không dễ gì bịt miệng một xã hội ý thức được các quyền của mình như xã hội Thái Lan.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm báo của Lê Phước là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về chiến lược của Úc từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Frederic Ojardias từ Seoul nói về vấn đề phụ huynh tại Hàn Quốc bất bình về chế độ thi cử.
Tại Hàn Quốc, học sinh trung học vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp hàng năm cực kỳ căng thẳng. Tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông vốn vẫn được coi như chiếc chìa khóa vàng để mở cánh cửa đầu tiên trong cuộc đời của giới trẻ Hàn Quốc. Thế nhưng những ngày qua, dư luận trong giới phụ huynh của hàng ngàn học sinh đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa các trường đại học đang sôi sục phẫn nộ vì những chuyện lùm xùm xung quanh kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học tối quan trọng với cuộc đời con cái. Người Hàn Quốc cũng bắt đầu chán nản với hệ thống giáo dục đang đè nặng lên cuộc sống của con em họ. Thông tấn viên RFI Frederic Ojayas cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học không chỉ quan trọng với các thí sinh hay phụ huynh học sinh, mà còn được sự quan tâm của cả nước.
Đúng vậy. Ta nên biết là trong những ngày thi tốt nghiệp trung học, để cho học sinh không bị cản trở hay phiền toái gì thì ngay cả lịch bay của các hãng hàng không cũng phải sửa đổi. Và để tránh gây ùn tắc trên các tuyến đường có địa điểm thi, mọi người được yêu cầu đi làm muộn hơn bình thường. Cảnh sát đi mô tô được huy động để chuyên chở các học sinh đi muộn và để cho họ có thể đến được phòng thi nhanh nhất. Bởi vì cả cuộc đời của người Hàn Quốc phụ thuộc vào danh tiếng của trường đại học mà họ theo học sau đó, và những ai đạt điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học thì hiển nhiên là sẽ được vào các trường đại học tốt nhất. Kế tiếp đó, kéo theo là cuộc sống của họ sẽ kiếm được công việc tốt, có mức lương cao, và xa hơn thì có địa vị xã hội cao. Trong một xã hội mang tính cạnh tranh cao như vậy ở Hàn Quốc, thì chỉ cần một nhầm lẫn, sai sót nhỏ trong bài thi thôi sẽ có thể làm thay đổi cả sự nghiệp, học hành cũng như cuộc đời nghề nghiệp sau này của họ. Để bài thi tốt nghiệp trung học do các giáo sư soạn ra, họ bị nhốt trong một khách sạn ở trên núi cách ly suốt một tháng với bên ngoài, không có điện thoại, không có internet. Còn viện nghiên cứu lo chuyện thi cử không phải là cơ quan trực thuộc của Bộ Giáo dục mà được đặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng.
Đúng là chuyện thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở Hàn Quốc không thể xem nhẹ được. Trở lại thời sự hiện nay, thế thì điều gì đã khiến cho phụ huynh học sinh phẫn nộ trong những ngày qua?
Deux questions étaient mal formulées. Il s'agissait d'une question sur la production d'enzymes lors de l'examen de biologie et d'une erreur concernant une question de pourcentage.
Chuyện liên quan đến đề bài thi, có hai câu hỏi trong kỳ thi lần này đã không được diễn giải rõ ràng. Đó là câu hỏi về quá trình sản xuất enzyme trong bài thi môn sinh học và một sai sót nhỏ trong tỷ lệ phần trăm ở bài thi tiếng Anh. Trong vòng vài ngày, cha mẹ và các học sinh đã đăng tải hơn 13.000 khiếu nại trên trang mạng Internet của Viện Nghiên cứu chuyên trách kỳ thi này. Một tranh cãi khác là đề các môn thi toán và Anh ngữ năm nay dễ hơn rất nhiều so với năm trước. Như vậy, có thể sẽ rất đông học sinh đạt điểm tối đa ở các môn thi này và như vậy dẫn đến tình trạng là việc tuyển chọn học sinh ưu tú của các trường đại học không được công bằng. Đó là nguyên nhân dẫn đến làn sóng chỉ trích, và những chỉ trích đó càng dữ dội, nhất là trong kỳ thi năm trước cũng đã xảy ra một sai sót trong đề thi về chỉ số GDP của Liên hiệp châu Âu. Cuối cùng thì vụ việc đã phải đưa ra tận tòa và tòa án đã buộc Bộ Giáo dục phải điều chỉnh lại hệ số điểm cho 10.000 học sinh.
Có phải tại Hàn Quốc hiện giờ không chỉ hệ thống thi cử này đang bị chỉ trích mạnh, mà người dân bắt đầu nhận thấy những bất cập của hệ thống giáo dục?
Một số người không đồng tình với việc cả sự nghiệp của người Hàn Quốc lại phụ thuộc vào một chuỗi vô số những câu hỏi tập trung vào trong một ngày thi. Không có những bài luận văn, không có phần thi vấn đáp. Hệ thống thi cử như vậy chỉ cổ vũ cho kiểu học gạo, học vẹt. Học sinh phải học thuộc lòng toàn bộ đáp án, làm mất đi sự sáng tạo, khả năng trình bày quan điểm riêng của mình. Hệ thống giáo dục như vậy còn buộc học sinh phải mất cả ngày không nghỉ, hết học trên lớp lại phải đi học thêm. Học sinh chỉ còn vài tiếng ngủ buổi đêm. Theo một thăm dò dư luận mới đây, thì các học sinh Hàn Quốc bị xếp vào hàng không may mắn nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD. 640.000 học sinh trung học Hàn Quốc vẫn đang thót tim chờ đợi kết quả kỳ thi tốt nghiệp được thông báo vào ngày 3 tháng 12 hàng năm. Và cũng như mọi năm vào dịp này, thế nào rồi cũng lại có vài vụ tự tử xảy ra.
Qui seront annoncés le 3 décembre et hélas comme chaque année, on peut s'attendre à des suicides.
Vẫn trong khu vực bán đảo Bắc Triều Tiên nhưng liên quan đến vấn đề lao động Bắc Triều Tiên. Hiện có 16 nước sử dụng nhân công lao động Bắc Triều Tiên, trong đó có Qatar, nơi mà hàng nghìn người Bắc Triều Tiên đang tham gia vào các công trình xây dựng thành phố Lusail, địa điểm chuẩn bị đón vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới năm 2020. Ông Lee Yong-hwan, giám đốc tổ chức Transnational Justice, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ những người Bắc Triều Tiên lưu vong đóng trụ sở tại Seoul, tố cáo không chỉ ở Qatar mà còn cả trong khu vực Trung Đông và châu Phi. Đại đa số các lao động Bắc Triều Tiên phải làm các công việc khó khăn vất vả trên các công trường xây dựng. Chính quyền Bình Nhưỡng lợi dụng sức lao động của họ, nắm hết lương. Ông cho biết đã gặp một số người Bắc Triều Tiên tị nạn từng là quản lý một phân xưởng sản xuất đồ da Cộng hòa Séc. Cho biết Bình Nhưỡng chỉ rót trả lại cho các công nhân lao động ở nước ngoài 10% mức lương họ được hưởng. Các công nhân Bắc Triều Tiên đều không có hợp đồng lao động, hộ chiếu của họ bị thu giữ để đề phòng bỏ trốn. Họ phải làm việc đến 16 giờ mỗi ngày. Ông Darusman Masuki, thành viên Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc về những vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên đã phải báo động về tình trạng này. Ông nói, trong khi tiến hành điều tra, chúng tôi đã nhận được những thông tin liên quan đến các nhân công Bắc Triều Tiên được đưa ra nước ngoài lao động, đặc biệt là sang làm việc ở nước Nga dọc vùng biên giới hai nước. Chúng tôi đã yêu cầu phái đoàn thường trực của Nga tại Geneva cấp giấy phép để đến hiện trường điều tra. Thế nhưng đề nghị của chúng tôi đã bị bác bỏ. Vấn đề này đã trở nên khẩn cấp, đáng để chúng ta quan tâm đặc biệt. Theo một báo cáo mới đây của Viện Hassan tại Seoul, hiện có 50.000 người Bắc Triều Tiên đang lao động ở nước ngoài, chủ yếu tại Nga, Trung Quốc. Ông Shin Yong-hun, tác giả của báo cáo trên cho biết, thường xuyên thì đó vẫn là do thỏa thuận giữa các chính phủ với nhau. Vì thế, đây chính là bằng chứng của việc các nhà nước đồng lõa với hình thức nô lệ mới. Chúng tôi không muốn nói đến các quốc gia đón nhận người lao động Bắc Triều Tiên phải ngừng ngay việc sử dụng họ. Chúng tôi muốn là các nước này phải tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về quyền lao động. Nếu các chuẩn mực đó được tôn trọng, thì như vậy người Bắc Triều Tiên ra nước ngoài làm việc sẽ có thể được hưởng quyền dân chủ và đầy đủ về luật lệ lao động. Và khi họ trở về đất nước, họ sẽ có dịp phổ biến rộng rãi các quyền đó, và đó là một cơ hội tốt.
I'm
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên dọa thử nghiệm hạt nhân để đáp lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc xét lại vụ xử tử hình một thiếu niên vào năm 1996. Nga kêu gọi Ukraine đứng ngoài khối NATO. Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh về hồ sơ nhập cư. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống chính quyền quân sự dâng cao tại Thái Lan. Tại Hàn Quốc, phụ huynh bất bình về chế độ thi cử. Thông tin viên Frederic Ojardias tường trình từ Seoul. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm báo.
Pháp hiện là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, là một trong những cường quốc hàng đầu về kinh tế và quân sự trên thế giới. Quân đội Pháp hiện được triển khai trên nhiều mặt trận nóng ở nhiều nước. Thế nhưng đi vào chi tiết, quân đội này có phải hiện đại và giàu có như người ta thường nghĩ hay không? Nhật báo cánh tả Liberation trả lời câu hỏi đó qua bài viết Quân đội với nhiệm vụ duy trì phương tiện.
Duy trì là bởi vì hiện quân đội Pháp đang gặp khó khăn. Liberation tóm được khó khăn đó trong ba vấn đề: tham gia nhiều cuộc chiến hơn, ngày càng có ít phương tiện và bị tinh giản biên chế đến quá mức.
Theo lời của tham mưu trưởng Liên quân Pháp, trong giai đoạn 2009-2019, quân đội Pháp sẽ cắt giảm 25% quân số. Năm 2014, sự cắt giảm biên chế của quân đội Pháp chiếm đến 60% tổng số tinh giảm biên chế quốc gia. Vào năm 2015, con số đó có thể sẽ tăng lên 66%. Trong bối cảnh đó, Pháp lại can thiệp trên nhiều mặt trận ở nhiều nước. Từ năm 2000 đến nay, việc triển khai quân đội ở nước ngoài của Pháp tăng với nhịp độ rất nhanh. Và hiện tại, Pháp có khoảng 20.000 quân nhân được triển khai ở ngoài nước. Liên quan đến phương tiện chiến đấu, bên cạnh những phương tiện tối tân như chiến đấu cơ Rafale hay là tàu ngầm Barracuda, thì có nhiều phương tiện đã quá cũ kỹ như các xe tăng thiết giáp có tuổi trên 40 năm hoặc các máy bay tiếp liệu trên 50 tuổi. Đời sống của quân nhân Pháp cũng gặp khó khăn, đến mức mà hồi cuối năm rồi, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã phải cho giải ngân khẩn cấp 30 triệu euro để trang bị và sửa chữa phòng tắm và lò sưởi ở các căn cứ quân sự. Quân đội Pháp vì thế trông chờ vào ngân sách nhà nước. Thế nhưng ngay cả chính phủ Pháp cũng đang đau đầu với hồ sơ ngân sách. Hiện tại thâm hụt ngân sách của Pháp đã trên 4% GDP, trong khi mức quy định của Liên hiệp châu Âu là 3%. Châu Âu đã chính thức trách cứ Pháp về chuyện này và yêu cầu Pháp thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm hơn nữa. Trong bối cảnh đó, Pháp đang nhắm đến viễn cảnh được châu Âu tính đến những chi phí quân sự mà Pháp đã chi ra trong việc triển khai quân đến nhiều mặt trận mà Pháp cho là vì lợi ích chung của châu Âu, tức là trừ ra khoản này để hạ bớt tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Pháp. Thế nhưng đây cũng sẽ là một hồ sơ đau đầu của chính phủ Pháp, bởi như lời một chuyên gia được Liberation trích dẫn, xin trích. Vấn đề là hiện tại không có sự thỏa thuận ở cấp độ châu Âu về đóng góp của Pháp trong việc triển khai quân ở nước ngoài vì lợi ích tập thể. Liberation cho biết thêm, chi tiêu cho việc triển khai quân ở nước ngoài của Pháp đạt mức 21 tỷ euro, tức chiếm 1% GDP của Pháp. Tóm lược về sức mạnh quân sự của Pháp, Liberation cho rằng sẽ là viễn tưởng nếu nghĩ rằng quân đội Pháp là một đội quân được trang bị tối tân, có khả năng đáp ứng mọi lúc và mọi thứ cho mong đợi của nhà cầm quyền.
Nhìn qua Trung Quốc, Lê Diệt Cô đăng bài phân tích chạy dòng tựa đáng chú ý, sân khấu Tập Cận Bình, nhận định về những thắng lợi ngoại giao của chính phủ Bắc Kinh.
Bài viết đặt trọng tâm vào thượng đỉnh APEC vừa qua tại Bắc Kinh và cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thu được nhiều thắng lợi ở đó. Trước tiên, ông Tập Cận Bình đã tạo ra được hình ảnh là một người tìm kiếm thỏa hiệp, tức không hung hăng như người ta vẫn thường thấy trong tranh chấp với các nước láng giềng. Tại thượng đỉnh APEC, ông Tập đã buộc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cái bắt tay chẳng đặng đừng. Hơn nữa, ông Abe đã thừa nhận là có tranh chấp với Trung Quốc trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, một điều mà Bắc Kinh luôn mong muốn. Ông Tập Cận Bình cũng thành công khi đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Mà tỷ lệ Mỹ cam kết lại cao hơn Trung Quốc, còn thời hạn đặt ra cho Mỹ thì lại ngắn hơn so với Trung Quốc. Bài viết cho rằng, sắp tới, tình hình sẽ có nhiều thay đổi, nhưng tranh chấp về địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng tiếp tục theo một nhịp độ được điều khiển trước nhất bởi Trung Quốc. Bài viết kết luận, nếu thế giới này là một sân khấu, thì Trung Quốc đã thật sự trở thành đạo diễn lớn nhất.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế về tội ác chống nhân loại. Đó là thông tin được đăng tải trên nhật báo Le Figaro với hàng tựa Liên Hợp Quốc muốn mở một mặt trận tư pháp chống Kim Jong-un.
Hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên và yêu cầu Hội đồng Bảo an ra nghị quyết đưa ông Kim Jong-un ra tòa án hình sự quốc tế để xét xử về tội ác chống lại nhân loại. Việc thông qua này được các tổ chức nhân quyền hoan nghênh và cho rằng đó là một bước đi quyết định để thúc đẩy Hội đồng Bảo an chú ý nhiều hơn đến hồ sơ nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, có thể có trở ngại trong việc đưa Kim Jong-un ra trước vành móng ngựa, bởi vì hai đồng minh lớn nhất của Bắc Triều Tiên là Nga và Trung Quốc lại có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, dưới một góc nhìn khác thì Le Figaro cho rằng việc đem Kim Jong-un ra hội đồng xét xử tại tòa án La Hay không phải là không thể. Bởi lẽ, một câu hỏi đặt ra là liệu Nga và Trung Quốc sẽ chấp nhận trả một cái giá chính trị quá đắt để cứu đến cùng một đồng minh không chắc chắn như Bắc Triều Tiên? Le Figaro cũng đăng bài phỏng vấn một người Bắc Triều Tiên sống tại Thụy Sĩ, từng có một thời gian bị bắt làm việc trong các trại lao động cải tạo ở Bắc Triều Tiên. Người này tố cáo tội ác của Bình Nhưỡng và cho biết thêm các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện gửi nhiều tiền tại Thụy Sĩ mà số tiền có thể lên đến 3 tỷ đô la.
Hồ sơ liên quan đến nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiếp tục là chủ đề thời sự nóng trên các báo pháp hôm nay, trong đó tờ Le Figaro đăng bài nhận định của chuyên gia đáng chú ý, gieo rắc kinh hoàng một chiến lược có tính toán của IS.
Bài viết cho rằng việc phát tán các đoạn video về cảnh giết hại những người mà nhà nước Hồi giáo tự xưng cho là kẻ thù là một hành động có tính toán kỹ lưỡng để gửi những thông điệp đến cho nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng trước tiên là những người Hồi giáo ủng hộ thánh chiến, để chứng minh với họ rằng dù dưới làn mưa bom bão đạn của phương Tây, nhưng nhà nước Hồi giáo vẫn luôn khỏe mạnh và còn đủ sức tiêu diệt kẻ thù. Trên các đoạn băng, nạn nhân được cho mặc đồ tù màu cam. Điều đó nhà nước Hồi giáo muốn nhắc đến các nhà tù Hồi giáo bị nhốt ở nhà tù Guantanamo của Mỹ, nhằm khắc sâu thêm thù hận trong lòng người Hồi giáo. Những tên đao phủ thì mặc quân phục rất giống với quân phục của Mỹ. Đó cũng là một cách khẳng định sức mạnh quân sự không thua kém ai của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Đối tượng thứ hai đó là những kẻ thù của nhà nước Hồi giáo như quân đội phương Tây, quân đội Iraq hay Syria. Mục đích là khủng bố tinh thần họ, tức là để cho họ thấy rằng nếu xuất quân sẽ có kết cuộc như vậy. Bài viết nói thêm, video cắt cổ được phát tán là một hành động mang tính khiêu khích có tính toán. Trước tiên là để khích quân đội phương Tây tăng cường đánh bom hơn nữa, mà càng đánh bom thì nhà nước Hồi giáo càng dễ kêu gọi các chiến binh tình nguyện đến chiến đấu trong một liên minh chống lại những kẻ phản đạo. Bài viết nhắc lại, từ khi phương Tây tiến hành chiến dịch không kích, nhà nước Hồi giáo bỗng nhiên trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới và trở thành kẻ thù số một của Mỹ, mà đa phần dư luận Ả Rập thì luôn xem Mỹ là kẻ thù chính. Thế là sự nổi tiếng đó đã lôi kéo được các chiến binh của các lực lượng Hồi giáo khác và cả những tín đồ Hồi giáo cực đoan còn lưỡng lự chưa biết tham gia tổ chức nào để chống phương Tây. Chiến lược gieo rắc kinh hoàng đó như thế sẽ dẫn đến sự leo thang của tình hình, khiến cho Trung Đông đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn, và cái bối cảnh hỗn loạn tột cùng đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích vẽ lại bản đồ chính trị khu vực Trung Đông của nhà nước Hồi giáo. Bên cạnh bài viết nói trên, các tờ nhật báo đều có bài thông tin về việc có thêm một người Pháp bị nhận diện là có mặt trong hàng ngũ đao phủ cắt cổ các nạn nhân trong đoạn băng video được tổ chức Hồi giáo tự xưng phát tán. Các tờ nhật báo tập trung tìm hiểu về quá trình bị cực đoan hóa của tên đao phủ người Pháp mới 22 tuổi này.
Tại Pháp, làng bóng đá vừa bị một scandal mới thu hút đặc biệt sự quan tâm của xã hội. Nhật báo Libération số ra hôm nay đang gần chọn trên trang nhất dòng tựa báo động các kiểu mafia trong bóng đá.
Câu chuyện xoay quanh tiết lộ vừa rồi của tạp chí Canal Sene về cuộc điện thoại của chủ tịch hai câu lạc bộ bóng đá lớn tại Pháp trước khi diễn ra trận đấu giữa hai đội vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Nội dung cuộc nói chuyện được cho là hai bên có dấu hiệu dàn xếp tỷ số và có dấu hiệu tặng quà mua chuộc, mà bằng chứng lại là mấy thùng rượu vang. Không chỉ trận đấu này bị chính quyền điều tra mà một loạt các trận khác có liên quan cũng bị liên lụy. Tờ báo chỉ trích thái độ có vẻ bàng quan về vụ việc của các cơ quan quản lý trực tiếp bóng đá như Liên đoàn Nghề nghiệp và Tổng Liên đoàn Bóng đá Pháp. Tờ báo cũng nhắc lại một số vụ tai tiếng trong bóng đá Pháp trong thời gian qua và dành một bài xã luận về tệ nạn tham nhũng trong bóng đá với tựa đề khá nặng nề, Sự vô sĩ.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự, nói về chiến lược của Úc từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương. Tu Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Trường Quang từ Sydney.
Tạp chí Tiêu điểm.
Qua thượng đỉnh G20 vào hai ngày cuối tuần 15-16 tháng 11 và thời sự hai ngày kế tiếp, nước Úc của Thủ tướng Tony Abbott đã chứng tỏ là một đối tác không một chút tự ti mặc cảm trước các đại cường quốc tế. Canberra không một chút e dè kêu gọi Tổng thống Nga Putin hãy quên đi quá khứ đế chế và Liên Xô để đưa nước Nga thành một quốc gia dân chủ yêu chuộng hòa bình. Hiệp ước tự do thương mại chiến lược Úc-Trung cũng được ký kết sau 10 năm thương lượng, mặc dù Thủ tướng Úc thẳng thắn xác nhận Nhật Bản là người bạn tốt, bất chấp chế độ Bắc Kinh xem Tokyo như kẻ thù. Ngay sau đó, nhân chuyến công du của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã thắt chặt hợp tác về an ninh quốc phòng. Nhà lãnh đạo Ấn lần đầu tiên thăm nước Úc sau 28 năm gọi đây là một tiến trình tự nhiên. Sự kiện Ấn Độ trong chính sách hướng Đông dấn thân nhiều hơn vào an ninh khu vực, bắt tay với Úc ở đầu Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có nằm ngoài chiến lược phòng thủ kim cương của Nhật Bản hay không? Một cách rộng rãi hơn, phải chăng vòng đai án ngữ Trung Quốc đang hình thành một cách tự nhiên tại châu Á-Thái Bình Dương? Vào thời điểm lãnh đạo Trung Quốc đưa ra những thông điệp trái ngược với hành động, chính sách của Úc sẽ được nhà phân tích Lưu Tường Quang trình bày qua phần phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Tuần này, kể từ cuối tuần thì nước Úc đã trở thành trung tâm điểm của thế giới. Cường quốc trung bình này đã ký một loạt hiệp ước hợp tác với các cường quốc khác như là Trung Quốc, Ấn Độ. Thì thưa anh, là đồng minh của Mỹ tại vùng Nam châu Á Thái Bình Dương, nước Úc đã có những cái tính toán chiến lược như thế nào? Đường đi của Úc có xuyên suốt hay không ạ?
Thân chào Tu Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Đúng như anh nói đó, Úc đã đóng vai chủ nhà để tổ chức hội nghị G20 và do đó quy tụ rất nhiều những nhân vật quan trọng, những lãnh tụ quan trọng của thế giới như Tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản, v.v. Thì ngoài cái diễn đàn chính của cái hội nghị G20 đó thì tất cả những cái sinh hoạt bên lề hội nghị đều là quan trọng cả. Thứ nhất là về an ninh quốc phòng, chúng ta phải để ý cuộc họp tay ba do Tổng thống Obama triệu tập với Thủ tướng Abe và Thủ tướng Abbott của Úc, mà ai cũng biết rằng đây là một cái thảo luận tay ba nhằm vào những cái vấn đề mà do Trung Quốc gây ra do cái sự trỗi dậy người ta coi không là hòa bình. Nhưng mà sau cái hội nghị G20 nó còn có hai cái biến cố khác quan trọng. Thứ nhất là cái cuộc viếng thăm chính thức của ông Tập Cận Bình tại thủ đô Canberra, và thứ hai là kế đó một ngày sau là cái cuộc viếng thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ ông Modi cũng tại Canberra. Thì ngay trong cái diễn đàn của lưỡng viện quốc hội tại Canberra thì cả ông Tập Cận Bình và ông Modi đều trình bày cái chính sách và cái nhìn của họ về tình hình thế giới. Đặc biệt về cái vấn đề này đã thì Úc đóng một cái vai trò quan trọng theo cái nghĩa như anh vừa nói là một cái quốc gia trung bình nhiều ra lợi đã đạt được một cái thỏa hiệp về phương diện kinh tế là Hiệp định Tự do Thương mại với Trung Quốc rất là quan trọng trong cái phát triển của cả hai nước. Và cũng rất là đặc biệt là Ấn Độ và Úc Đại Lợi đã ký một cái thỏa hiệp khung về cái vấn đề hợp tác an ninh và quốc phòng, đồng thời phát triển cái sự liên hệ về năng lượng và kinh tế giữa hai nước. Tất cả những cái động thái này nó quan trọng không những là vì nó có cái yếu tố Trung Quốc theo cái nghĩa là Ấn Độ và Úc đã xích lại với nhau gần gũi hơn. Một phần là vì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc có đe dọa tới cái nền an ninh và các quyền lợi của Úc cũng như của Ấn Độ, thưa anh.
Trước khi bước sang hợp tác quốc phòng giữa Úc và Ấn Độ, thưa anh, như anh vừa nói thì Úc và Trung Quốc đã ký một cái hiệp ước thương mại tự do. Cái cuộc thương lượng rất là gây go kéo dài suốt 9 năm mới được ký kết nhưng còn phải chờ Quốc hội Úc thông qua. Thì thưa anh, vì sao Úc và Trung Quốc đã có một cái nhu cầu phải ký một cái hiệp ước thương mại song phương?
Cái vấn đề đơn giản, theo lời của ông Thủ tướng Tony Abbott của Úc là cả hai cần lẫn nhau và hai là có quyền lợi để làm công việc này. Như thưa anh vừa nói là cái cuộc thương thuyết đã kéo dài 10 năm và người ta lo ngại rằng cái sự thân cận giữa ông Tony Abbott với ông Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, mà ông Tony Abbott gọi là cái người bạn tốt nhất của Úc, và cái sự thân thiết, hợp tác rất là chặt chẽ về phương diện quốc phòng giữa Canberra và Washington, thì người ta e ngại rằng Trung Quốc sẽ tạo ra những cái điều khó khăn trong cái việc thương thức này. Nhưng mà vài ngày trước khi đi Bắc Kinh thì ông Tony Abbott dự vào trong một cái phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhật Bản tại Tokyo. Và sau đó ca ngợi cái sự hợp tác giữa Úc và Nhật Bản, coi Nhật Bản là cái người bạn tốt nhất của Úc. Và ông đi tới Bắc Kinh thì Bắc Kinh vẫn tiếp đón ông một cách nồng nhiệt và cũng thảo luận một cách thẳng thắn. Rồi hai bên tiếp tục thảo luận tại cái hội nghị thượng đỉnh APEC, rồi sau đó tiếp tục thảo luận bên lề hội nghị G20 và đi đến sự đồng thuận để ký kết một cái hiệp định tự do thương mại. Cho nên vì lý do đó mà cái chính sách của nước Úc dưới thời của ông John Howard cũng như là dưới thời hiện nay của ông Tony Abbott đã phá vỡ một cái huyền thoại của các giới bình luận, là người ta nghĩ rằng cái liên hệ giữa Úc và Trung Quốc nó không thể tốt đẹp được nếu mà Úc đều là có cái liên hệ tốt đẹp với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Điều đó chứng tỏ là nó không đúng, là tại vì Bắc Kinh và Canberra đã thảo luận một cách thẳng thắn và đi đến một cái kết luận về cái hiệp định tự do thương mại vì quyền lợi của hai nước. Hai nước cần lẫn nhau, Trung Quốc cần cái tài nguyên thiên nhiên của nước Úc và nước Úc cần cái thị trường của Trung Quốc để phát triển, thưa anh.
Anh Lưu Tường Quang, sau khi một ngày sau khi ký hiệp ước thương mại tự do với Trung Quốc thì Úc và Ấn Độ đã có một cái số động thái thắt chặt quan hệ mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Thưa anh, vì sao một cái nước nằm ở đầu nam của châu Á Thái Bình Dương và một quốc gia hơn 1 tỷ dân ở Ấn Độ Dương, ở đầu bên kia của châu Á Thái Bình Dương, cần có một cái sự hợp tác chặt chẽ như vậy?
Cái câu trả lời ngắn của tôi đó là tại vì cái yếu tố Trung Quốc. Cái yếu tố Trung Quốc nó chi phối tất cả mọi cái sinh hoạt địa lý, chính trị và an ninh và ngoại giao và quốc phòng tại châu Á Thái Bình Dương. Sở dĩ nó có cái cuộc đàm phán tay ba giữa ông Obama, ông Abe và ông Tony Abbott, nói chung là giữa Mỹ, Nhật và Úc, là cũng tại vì cái yếu tố của Trung Quốc. Rồi nó có những cái cuộc thảo luận cũng tay ba trước đây giữa Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, hoặc là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc Đại Lợi, tức là một dưới một cái hình thức tay ba khác, thì nó cũng vì lý do của Trung Quốc. Cho nên mặc dầu là Úc Đại Lợi có một cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc, như đã thể hiện được qua những cái lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình trước lưỡng viện Quốc hội ngày 17 tháng 11 năm 2014, nói rằng cái giai đoạn ban giao giữa Úc và Trung Quốc đã bước vào một cái giai đoạn mới và hai bên cùng hợp tác với nhau để phát triển và cùng có lợi tạo nên cái nền thịnh vượng và hòa bình tại châu Á Thái Bình Dương. Và ông Tập Cận Bình cũng nhắc lại và lặp lại một lần nữa là Trung Quốc sẽ không bao giờ sử dụng võ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp. Cái đó, cái khuôn mặt hiếu hòa bày tỏ một cái chính sách phát triển gọi là hòa bình, thì ông Tập Cận Bình làm rất thành công tại hội nghị thượng đỉnh APEC và có thể một phần nào tại lưỡng viện Quốc hội Canberra, nhưng mà đó chỉ là cái vấn đề mỹ từ. Trong thực tế thì Trung Quốc đã có những cái động thái đi ngược lại, chẳng hạn như vấn đề gây hấn tại biển Hoa Đông dưới cái hình thức vùng nhận dạng phòng không, hoặc là gây hấn tại biển Đông dưới cái hình thức Hải Dương 981, hoặc là xây dựng phi cảng, phi trường quân sự tại đảo Phú Lâm của Việt Nam hay là đảo Gạc Ma của Việt Nam. Cho nên vì cái thông điệp rất là mâu thuẫn như vậy mà tất cả các quốc gia, mặc dù có cái sự liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc đi nữa, vẫn phải có một cái sự liên kết hợp tác với nhau. Cho nên Úc Đại Lợi án ngữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ở miền Nam bắc cầu, và Ấn Độ là một quốc gia quan trọng tại Ấn Độ Dương, có cái nhu cầu phải bảo vệ cái quyền lợi của mình với tư cách là quốc gia hàng hải. Ấn Độ thì bao giờ cũng cái chính sách hướng đông của Ấn Độ là cũng muốn phát triển sự liên hệ chặt chẽ với các quốc gia ở Thái Bình Dương, tại vì Ấn Độ nói một cách công bằng thì Ấn Độ không chỉ là một cường quốc địa phương, một cường quốc vùng Ấn Độ Dương, mà Ấn Độ có cái khả năng trở thành một cái cường quốc cho cả châu Á, Ấn Độ và Thái Bình Dương, cũng như là Trung Quốc. Mặc dù Ấn Độ đứng về phương diện chính sách, mặc dù Trung Quốc không có sự cạnh tranh ráo riết với Ấn Độ như là Trung Quốc đang có cái sự thách đố với Hoa Kỳ, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái quyền lợi của Ấn Độ không bị chi phối, không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái sự phát triển không hòa bình của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà cả Ấn Độ lẫn Úc Đại Lợi đều có cái nhu cầu hợp tác với nhau, nhất là nhìn từ cái quan điểm của Ấn Độ. Thì Ấn Độ từ xưa tới nay dưới cái thời chính phủ trung tả của Đảng Quốc Đại thì không muốn có cái sự gần gũi quá chặt chẽ với Hoa Kỳ. Cho nên sau khi đã có một cái sự thay đổi thủ tướng vào giữa năm 2014 và ông Modi lãnh tụ của đảng BJP là một đảng thiên hữu, thì ông lập tức thay đổi cái đường lối chiến lược cũng như là cái chính sách ngoại giao của Ấn Độ. Một cái thí dụ cụ thể nhất mà cho thấy là Trung Quốc đang có sứ điệp rất là mâu thuẫn với nhau đó. Hồi giữa tháng 9 năm 2014 khi ông Tập Cận Bình thăm viếng chính thức Ấn Độ, thì trong khi ông có mặt tại Ấn Độ đó, thì quân đội Trung Quốc đã tiến vào cái vùng tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc, tạo nên cái sự căng thẳng rất là nguy hiểm tại vùng biên giới. Cho nên một mặt thì ông Tập Cận Bình nói chuyện hòa bình tại New Delhi, nhưng mà mặt khác quân đội Trung Quốc lại xâm chiếm những lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ. Cho nên đấy là một cái thí dụ rất là rõ rệt về cái phương diện gọi là lời nói và hành động nó không đi đôi với nhau. Nói một cách cụ thể đó, một ngày sau khi Úc Đại Lợi ký kết với ông Tập Cận Bình hiệp định tự do thương mại, thì cũng ngày hôm sau, ngày 18 tháng 11 năm 2014, thì Thủ tướng Modi cũng như là Thủ tướng Úc Tony Abbott đã loan báo là hai bên sẽ bắt đầu thương thuyết một cái hiệp định tự do thương mại giữa hai nước và hy vọng là sẽ kết thúc vào cuối năm 2015 hoặc là 2016. Cho nên cái bước đi của Úc Đại Lợi là lúc nào cũng bảo vệ cái quyền lợi của Úc Đại Lợi về phương như là một quốc gia hàng hải, và Ấn Độ đóng một cái vai trò quan trọng là tại vì cái tầm nhìn của Úc Đại Lợi là Ấn Độ Thái Bình Dương chứ không phải chỉ là châu Á Thái Bình Dương. Trong khi đó thì Ấn Độ cái tầm nhìn cũng làm Ấn Độ là một cường quốc của châu Á, Ấn Độ và Thái Bình Dương chứ không phải chỉ là của Ấn Độ Dương mà thôi. Trong tất cả những cái cuộc thảo luận như vậy, trong tất cả những cái tầm nhìn về chiến lược như vậy, cái yếu tố Trung Quốc bao giờ cũng là cái yếu tố quan trọng, thưa anh.
Như anh vừa trình bày thì Ấn Độ và Úc hy vọng sẽ ký được một cái hiệp ước thương mại song phương sau 2 năm đàm phán thay vì 9-10 năm như đối với Trung Quốc. Còn trong cái vấn đề hợp tác quốc phòng thì cụ thể hai bên đã có những cái thông điệp như thế nào thưa anh?
Để trả lời câu hỏi này của Tú Anh, tôi phải đi lùi lại một vài tháng, là ngày 4 và 5 tháng 9 năm 2014, thì Thủ tướng Úc Tony Abbott đã công du chính thức Úc Đại Lợi, và nhân cái chuyến công du này, Thủ tướng Tony Abbott và ông Modi đã ký kết với nhau một cái thỏa hiệp gọi là thỏa hiệp quán chất uranium cho Ấn Độ sử dụng với mục đích hòa bình. Điều này nó quan trọng theo cái nghĩa là nó đã hủy bỏ đi được một cái yếu tố rất là tiêu cực trong cái bang giao giữa Canberra và New Delhi. Chúng ta còn nhớ rằng vào năm 2007 thì Tổng thống George W. Bush cũng như là Thủ tướng bảo thủ của Úc Đại Lợi lúc bây giờ là ông John Howard đã đồng ý trao đổi kỹ thuật và buôn bán chất uranium giữa Hoa Kỳ, New Delhi và giữa Canberra và New Delhi. Nhưng mà khi ông Kevin Rudd, Thủ tướng Lao động Úc lên nắm chính quyền hồi năm 2008 thì cái vấn đề bán chất uranium của Úc cho Ấn Độ đã bị đảo ngược bởi một lý do rất là kỹ thuật. Là Ấn Độ chưa phải là thành viên kết ước của cái hiệp ước chống bành trướng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, trong khi mà Úc đã bán và đang bán chất uranium cho Trung Quốc và Liên bang Nga, thì không có lý do gì mà Úc không có thể bán cái chất uranium cho Ấn Độ cả. Cho nên cái hiệp ước ký tại New Delhi ngày 5 tháng 9 năm 2014, nó làm cho hai quốc gia xích lại gần với nhau hơn, và do đó mà nhân cái chuyến công du của ông Modi tại Canberra vào ngày 18 tháng 11 năm 2014 thì hai bên, Thủ tướng Tony Abbott và ông Modi đã ký kết một cái hiệp định khung về hợp tác an ninh và quốc phòng. Cái hiệp định khung này đó, nó cho phép hai bên hợp tác với nhau để chống khủng bố, để trao đổi quân lực hải lục không quân, để tập trận chung với nhau, đặc biệt là về phương diện hải quân, trao đổi kỹ thuật quốc phòng, bảo vệ biên giới, trao đổi tình báo, và nhất là tham khảo ý kiến với nhau, hai bên đã dự trù là sẽ có những chuyến thăm viếng ở cấp cao giữa Thủ tướng với Thủ tướng cũng như các bộ trưởng quốc phòng cũng như là các bộ trưởng khác. Nhưng mà điều quan trọng nhất, cái trọng tâm của cuộc hợp tác này là cái vấn đề hợp tác về hàng hải. Cho nên cái yếu tố Trung Quốc trở lại nó vẫn là cái yếu tố quyết định. Cho nên Úc Đại Lợi và Ấn Độ đã tiến lại gần với nhau hơn để bảo vệ quyền lợi. Tôi cũng cần nói thêm là đây là một lần đầu tiên mà một Thủ tướng Ấn Độ trong vòng 28 năm qua đã thăm viếng chính thức Canberra. Hai quốc gia gọi là theo cái truyền thống của Anh Quốc lần này đã kết hợp lại với nhau trong một cái giai đoạn mới mà chính ông Modi gọi là cái sự hợp tác này về phương diện an ninh quốc phòng cũng như về phương diện thương mại là một cái tiến trình tự nhiên. Ông dùng cái chữ tiến trình tự nhiên.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như vậy thì trải qua nhiều đời thủ tướng, tổng thống, trải qua những cái sự thay đổi đa số ở quốc hội thì cuối cùng những cái nước như là Mỹ, Úc, Nhật, Ấn Độ đều có cái mối lo âu đối với Trung Quốc, thì việc mà bắt tay giữa Ấn Độ với Úc hay là cái chiến lược kim cương của Nhật Bản muốn phối hợp bốn nước dân chủ trong vùng là Úc, Mỹ, Nhật và Ấn Độ, hay là cái tái định vị của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, đây là chỉ là những cái sáng kiến đơn lẻ và do một cái sự tình cờ nào đó nó đã đưa đến một cái chiến lược chung, hay là thật sự có một cái sự tính toán lâu dài thưa anh?
Tôi không nghĩ đây là một cái sự tình cờ mà cái sự tính toán đơn lẻ, mà đây là một cái nhìn chiến lược và chia sẻ bởi cái bốn cái quốc gia dân chủ. Bốn quốc gia dân chủ này là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc Đại Lợi và Ấn Độ. Đến nhất là cả bốn quốc gia đều là quốc gia có truyền thống dân chủ, và họ chia sẻ những cái giá trị, căn bản về nhân quyền, về dân chủ tương tự như nhau. Và điểm thứ hai là họ đối diện với một cái rủi ro hay là một cái đe dọa chung. Cho nên mặc dù là ông Modi đã từng nói là cái sự hợp tác giữa Ấn Độ và Úc Đại Lợi là một cái sự hợp tác tự nhiên, nhưng mà thực sự nó không phải hoàn toàn là tự nhiên, là tại vì cả Ấn Độ cũng như Úc Đại Lợi cũng như Nhật Bản và Hoa Kỳ đều coi cái sự trỗi dậy của Trung Quốc là một cái mối đe dọa cho cái sự ổn định và an ninh và hòa bình của vùng châu Á, Ấn Độ và Thái Bình Dương. Chúng ta còn nhớ rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một người có cái nhìn rất tương tự với cái nhìn của ông Modi, đã từng chủ trương một cái chính sách gọi là cái nền an ninh kim cương, bao gồm bốn cái quốc gia dân chủ này. Mà nói một cách khác thì Ấn Độ cũng có một cái chính sách tương tự ngược lại là làm thế nào để phát triển về phương Đông với các quốc gia không phải là đại cường quốc nhưng mà có một cái thế quan trọng đứng về phương diện địa lý chính trị trong cái khu vực là Ấn Độ với Úc Đại Lợi. Lấy cái yếu tố Trung Quốc làm cái trọng tâm á, thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi cũng như Ấn Độ có một cái mẫu số chung, đó là cái sự đe dọa của Trung Quốc. Đối với Hoa Kỳ, cái sự đe dọa này là cái việc Trung Quốc muốn thay thế Hoa Kỳ để trở thành một cái cường quốc bậc nhất của tại châu Á Thái Bình Dương. Đối với Ấn Độ thì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc tại châu Á Thái Bình Dương nó ngăn cản cái đà tiến của Ấn Độ với tư cách là một cường quốc tại châu Á Thái Bình Dương chứ không chỉ là một cái cường quốc tại Ấn Độ Dương. Đối với Nhật Bản thì nó đe dọa về phương diện an ninh quốc phòng cũng như là cái tương lai của Nhật Bản, là tại vì Nhật Bản bây giờ là một cái cường quốc thứ ba về phương diện kinh tế nhưng mà Nhật Bản thì ít dân hơn và có lẽ cái quân đội Nhật Bản chưa đủ sức để có thể đương đầu lại với Trung Quốc, cho nên vì lý do đó mà Nhật Bản đi thẳng và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ dưới một hiệp định an ninh của 1951. Còn Úc Đại Lợi là một quốc gia bậc trung, một quốc gia không có sự đe dọa với bất cứ một quốc gia nào khác đã dùng châu Á Thái Bình Dương. Nhưng mà cái quyền lợi của Úc Đại Lợi đó, với tư cách là một quốc gia hàng hải, lưu thông về hàng hải và hàng không nó quan trọng, và cái điều này Úc Đại Lợi chia sẻ với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và với Ấn Độ. Nhưng mà mặt khác, cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc nó làm cho Úc Đại Lợi phải lo âu và do đó đẩy mạnh hơn cái sự hợp tác về an ninh quốc phòng với Hoa Kỳ, với Nhật Bản và bây giờ với Ấn Độ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa. Nhân tuần lễ ra mắt Hunger Games tập 3, Tuấn Thảo nói về sự thành công của loạt phim Đấu trường sinh tử, giúp cho Hollywood đầu tư thêm vào các vai nữ trong phim truyện. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm You and Me qua tiếng hát của Milo.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were